20 tháng 12. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, mặt trận của mình chứ còn của ai nữa. May là giải phóng quân rồi chứ tưởng à. Cũng không ngờ như bao chuyện không ngờ khác. Hôm nay tất cả mọi người đều phải đeo quân hàm chờ đón 22 tháng 12 mà. Đi ra đi vào đều gặp màu đỏ, đều gặp những ngôi sao. Gần làm, xong nhà bếp, sắp quen với Duy, với mẹ rồi. Cái đục, cái chàng, cưa, buồn cười nhỉ, ai lại lấy những cái tên ấy? 21 tháng 12. Anh con trai nhà bên sắp đi bộ đội, sớm mai sẽ đi thì phải. Bạn bè đến chơi đông và chắc là bồn chồn lắm. Chà, có gì mà phải tiễn, tôi là lính cũ rồi, đi bộ đội bình thường thôi, giản dị mà lên đường và khiêm nhường khi trở lại. 22 tháng 12. Ngày thành lập quân đội, được nghỉ cả ngày. Hùng rủ mình đi phố mới chơi, có hơi thở của Tết rồi, quân đội mình 27 tuổi. Vậy thì 22 tháng 12 năm 74 sẽ tròn 30 tuổi, lúc ấy mình sẽ ra sao? Buổi chiều định rủ năm đi phả lại, mình thật yêu dòng sông vừa hùng vĩ vừa êm dịu. Mấy tân binh được người quen đi tiễn có vẻ sung sướng lắm, khi đi thì vui, khi nghĩ lại bùi ngùi. Nhưng chỉ đi được đến Đông Du là cục hết, khóc, không chịu một ai, hôm mình đi nào có khác gì, buồn cười nhỉ. Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 71. Bắt đầu MP-105, máy Liên Xô kiểu 1954, không có gì phức tạp cả, hai đài đáy liên lạc rất đẹp với nhau, còn đài trưởng mạng chịu chết. Anh Lộc hẹn liên lạc từ 21 giờ đến 21 giờ 30. Mình cảm thấy trong liên lạc vô tuyến, sự tôn trọng kỷ luật là điều rất quan trọng. Xài tần xê xích là hỏng ngay, ồn và rất khó bắt được liên lạc với đài bạn. Bên ưu tiên 2 có vẻ đông đúc hơn mình. Họ nói ồn ào vào trong máy và rất thú vị, đến nỗi hát tướng lên. Bài gì không nhớ, hình như một bài có hoa đào thì phải, dĩ nhiên là ướt nhèm. Mãi tìm sóng. Mãi không thấy 1825 mò sang nhà mấy gã đã lăn quay ra ngủ thật tệ. Nhưng máy vẫn bắt được sóng của một đài lạ. Kulikov chỉ phát sóng ra 5 km. Đài kia hỏi, anh đã mượn được xe chưa? Đồng hồ chỉ 22 giờ, chỉ kém vài phút thôi. Con nhà thông tin có mặt suốt đêm ngày. Hôm nay năm ốm rồi, vạ vật mãi, chịu sao nổi, không ăn uống được gì cả, ly bì suốt. Sơn từ máy 4950 gọi năm díu dít. Nhưng nó nhức đầu quá, không thể trả lời được. Mình bị đau tai do liên hợp nghe, nói ép vào. Nghe nói đi vô tuyến có hai thứ bệnh, viêm họng và đau tai. Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 71. Cấp cuốn sách vào và suy nghĩ về Pavel. Những trang cuối của tiểu thuyết để lại cho mình nhiều chấn động mạnh hơn cả. Mình chú ý nhiều đến bức ảnh Pavel ngồi như một ông già, nhưng sôi sục ngọn lửa sống. Lúc ấy ở bên bờ biển và ánh nắng đã nhạt dần. Cái gì nấp đằng sau con người ấy? Cái gì làm nên nghị lực phi thường và dễ hiểu của Pavel? Thật dễ hiểu. Sao Pavel có niềm khao khát trở về đội ngũ như thế? Cuộc sống dồn anh vào góc tường và cánh tay thần chết đã lần đến cổ anh. Nhưng anh vùng ra và trở về với ánh sáng mặt trời. Kiêu hãnh thay người cộng sản Xô Viết ấy. Dạo ấy Pavel mới 24 tuổi. 3 năm của thời 20, anh đã sống say sưa, sống cấp kép và mạnh mẽ. Cưỡi trên lưng con ngựa cụt tai, trong lữ đoàn Bundioni, anh đã đi khắp miền đất nước. Cuộc sống của anh là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là cuộc sống của người đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ Hồng quân. Mình thèm khát được sống như thế, sống trọn vẹn cuộc đời mình cho đảng, cho giai cấp, sống vững vàng cho những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hổ thẹn với mọi người, hổ thẹn với Pavel Pavlusa thân yêu, mình chưa phải là một đảng viên. Buổi chiều, đang họp, anh Lộc gọi ra sân và hỏi mình có giấy cảm tình đảng không? Lúc đó chỉ khơi thoáng qua một ý nghĩ còn mờ nhạt. Sao mình tới giờ vẫn chưa thấy gần gũi với đảng của bác Hồ? Anh Lộc bỏ đi khi mình lắc đầu. Mình như có lỗi gì đó, cái lỗi rất lớn mà bấy lâu mình không biết. Đảng viên, một người đảng viên. Pavel là một người chân chính, một đảng viên chân chính. Dĩ nhiên rồi, đó phải là người con của giai cấp, suốt đời trung thành với đảng và cống hiến cả đời mình cho cách mạng. Mà mình dường như vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con lắm, chưa là người lớn đâu, mình còn cá nhân lắm, nhỏ nhen và ti tiện, so bì thiệt hơn, đòi hỏi bao nhiêu thứ, cuộc sống của mình không bằng 1% cuộc sống của Pavel. Còn lý lịch nữa, lý lịch phải trong sạch, mình không biết có sao không, dù sao, đó chỉ là điểm rất nhỏ. Cái cơ bản là mình có thật sự sống và làm việc như một đảng viên chân chính hay không? Sao trước kia mình không hề lúc nào nghĩ đến điều đó cả? Có phải vì mình thấy đảng quá cao siêu và mình không thể nào với tới? Có phải vì mình kém nghị lực chiến đấu, kém tinh thần vươn lên và cam chịu sống cuộc đời riêng biệt, tẻ nhạt với những rung động êm đềm? Có phải vì mình thấy trước được những trở ngại không thể nào vượt qua được mà cảm thấy phiền lòng, cảm thấy nhụt dần hứng thú hoạt động tập thể mà tuổi nhỏ rất nhiệt tình tham gia? Anh Thỏa hỏi mình trước kia có tham gia công tác đoàn gì không? Mình lắc đầu, đoàn viên thường thôi. Dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng một phần do sự lười công tác. Mình đổ đốn như vậy nữa đấy, đổ đốn đến như thế nữa. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 71. Vừa họp tiểu đội, nội dung chủ yếu giới thiệu gia đình và bản thân. Mình không muốn kể một điều gì cả. Các bạn dẫu có khổ, dẫu có vất vả, nhưng không ai có một hoàn cảnh như mình. Các bạn hỏi về người bạn thân nhất của mình, vẫn lắc đầu và chắc sẽ còn lắc đầu mãi mãi. Mình không muốn kể cho ai, nhất là cái tập thể đông đúc này, những dòng tâm tình của hàng cây bên đường Nguyễn Ái Quốc. Cho tới giờ đây, nhiều lúc vẫn ngỡ ngàng, như trên đầu một đám mây vội vã, mình vẫn chưa hẳn tin những ngày qua là có thật. Lạ lắm, phải không như anh? Và cả mình nữa, vẫn lạ lùng, như anh có biết rằng mình yêu như anh không? Tội lỗi, một tội lỗi, mong như anh đừng biết và chóng tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Noel đấy, vùng đất không có nhà thờ nào cả. Tối qua, nhà thờ lớn chắc rung chuông dữ lắm, và cả đại xuân nữa. 28 tháng 12 năm 71. Lại bỏ nhật ký mất mấy ngày, bận nhiều và chẳng lúc nào được rỗi rãi nữa. Vừa báo động hành quân lúc 9:30, sắp đi ngủ, đeo máy đằng sau và ba lô đằng trước như lính nhảy dù. Trung đoàn trưởng hôm 26 tháng 12 kiểm tra đơn vị chưa sẵn sàng chiến đấu lắm, lại rèn, thế mới tốt, mặc dù hơi khổ đấy. Suốt mấy hôm tập trên máy, khá căng, tai mình hơi ù và cũng thấy sức khỏe giảm xuống. Buổi sớm dậy không được nghĩ ngợi nhiều nữa và phải tập thể dục luôn. Đang đọc Hải Âu của Buryskov nhưng rời rạc lắm vì không có thời gian. Mình luôn nhớ như anh, cảm xúc ấy trở đi trở lại và luôn luôn mới mẻ, luôn khiến mình phải bàng hoàng. Đã khá lâu rồi chưa thấy thư như anh, và cũng rất lâu chưa nhận được thư của ai cả. Hơi rảnh trong chuyện đó, nhưng nó lại đem đến một sự lẻ loi, cô độc mơ hồ nào đó, không sao cả. Tự dưng, mỗi người lính đều nghĩ đến anh hùng Nguyễn Trơn, người chiến sĩ cộng sản triệt để, người sư trưởng dũng mãnh của sư 304, phải sống như thế và lại rèn luyện như thế. Gió bức đã về và xa xẻ đã nhăn nhúm lại, có một câu thơ khi đón cơn gió ấy về. Có những lúc, con người trở nên tầm thường đến phát sợ. Trường hợp mình cũng là một điển hình khá sinh động đấy. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Tờ báo của chi đoàn hôm nay đã xong, mình nộp bài thơ Cái ba lô xinh xắn mà mình cũng khá yêu. Khi thấy ban văn hóa văn nghệ xem cái bài nộp, mình cứ thấp thỏm, nhức nhổm xem thái độ của mọi người đối với bài thơ nhỏ ấy của mình. Đúng là lúc ấy, có cảm giác mong nhìn thấy mọi người vồ lấy và truyền tay nhau đọc, miệng hỏi, bài của ai đấy nhỉ? Chỉ có chữ 2W thôi. Dĩ nhiên, cũng có người khen và cũng có người chê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng thật sợ. Làm gì cái câu khen ấy và câu chê ấy? Anh tài giỏi ư? Lạ thật, lên mặt với cái tội này thì cũng xứng danh thạc thật đấy. Mau xóa đi cho luồng suy nghĩ hèn đến ấy, phải cao rộng hơn lên, Shakespeare với Romeo và Juliet đấy, như thế. Quang và Năm lại ngủ rồi, còn mình đừng có lười nữa, sống say mê và dồn ép lại, đừng để những tháng ngày trôi qua vô vị nữa, nghĩ đến các bạn lại giật mình. Như anh của mình đang nghĩ gì bây giờ nhỉ? Của mình sao đơn giản thế? Không phải đâu. Như anh chẳng phải của mình đâu. Nhưng nói ở đây thì có sao? Có ai biết đâu mà sợ. Như anh là của thạc nhé. Một như anh hư ảo mà trên trái đất này không có. Còn như anh thật. Ừ, như anh cứ sống và vui vẻ với cuộc đời êm đẹp. Rồi hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến với như anh. Còn mình chỉ níu giữ lại như anh trong tâm hồn mình thôi. Như thế như anh đỡ khổ và mình cũng đầy đủ. Đầy đủ. Như anh biết không, chúng mình phải vĩnh biệt nhau đấy. Chúng mình không được sống gần nhau đâu. Như anh có cảm thấy buồn cái vĩnh viễn xa thạc hay không? Thạc biết lắm, biết nhiều lắm những gì ràng buộc mình với Như anh và những gì ngăn cản chúng mình. Như anh quay đi đi, đừng nhìn vào thạc nữa. Thật lạ, tự dưng mình lại có những lá thư như thế nhỉ? Bắt đầu điên đấy, nhất là về đêm khuya. Đoạn thơ ấy thế này: thấm ướt làn môi cho đỡ hanh hao, nghe đợi gió thổi vào lòng se sắng. Mọc lá xanh non chỉ cành lim trắng, cái lá xoan vàng úa cả mùa đông. Đi ngủ thôi, mệt và đã khuya lắm rồi. Thứ Tư, ngày 29 tháng 12 năm 71. Rất lạ, mấy ngày trước thì khá là vất vả, làm việc luôn có lúc nào được rời máy. Còn hôm nay thì rỗi rãi đến kinh khủng, máy thì hỏng, kỳ cạch chữa cả chiều. Đến lớp rồi lại được về, tạm bợ, bạ đâu giảng đấy, nói đấy và những cái gì đơn giản như học sinh cấp 1. Thật là học bao nhiêu ngày rồi mà kiến thức không bằng 1 giờ trên giảng đường tại học. Tháng ngày cứ đi qua như thế, tiếc lắm, nhưng không biết làm sao cả. Vẫn cố gắng đọc trai ca, nhưng đến trang 106 rồi mà chưa cảm thấy hấp dẫn gì cả, chỉ muốn xé đi thôi. Nội dung thì tạm tạm được, nhưng câu văn thì rời rạc, buồn tẻ và chán ngắt. Không, bản thân chữ rời rạc, buồn tẻ và chán ngắt cũng đủ hay hơn những lời văn chết dẫm ấy. Điều hấp dẫn và hứa hẹn mình chỉ là giải thưởng Stalin 1950 mà cuốn sách giành được. Mình nghĩ có lẽ do người dịch Hiển Khang, người dịch cuốn Làm Mẹ của Kulava mà trước kia mình ghét cay ghét đắng, bây giờ lại làm mình ghét đi sang cuốn sách này. Chú thích chẳng ra đâu, vào đâu mà hơi một tí lại người dịch. Cuốn tiểu thuyết còn mới nguyên mà mình đã xé mấy chỗ chú thích như thế. Thế mới biết cái khoe khoang hợm hĩnh nhiều khi làm cho người ngoài tức lộn ruột lên. Vẫn chưa thấy thư Như anh gì cả, và mọi người cũng đều im lặng làm sao. Hình như ít ra là 1 tháng Giêng năm 1972 mới bắt đầu có thư theo địa chỉ hòm thư mới. Tình cảm của mình và suy nghĩ của mình biến động lắm. Hôm nay đọc lại trang trước đã thấy cái sợ kinh khủng của tâm hồn mình. Sợ lắm, thạc ạ, phải sống kiên định, chứ nghiêng ngả như vậy chẳng làm gì được cả đâu. Lúc này sao mình khó tính như thế, thấy mấy con ngồi bên cạnh thở phì phì, mồm nó nhai cái gì nhồm nhoàm là mình tức điên lên được. Năm thì vừa ngó vào xem mình viết gì, tò mò, mình cất lên, rồi nó lại lấy mật ngữ của mình ra học. Sao không lấy của nó, tay thì bẩn, lại làm nhem nhuốc hết cả cuốn sổ vừa chép rất nắn nót tối qua. Mình ích kỷ, thật, Nhưng có lẽ cái tính bẩn thỉu ấy không phải tự dưng có ở trong người mình. Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 71. Ngày cuối năm, khoảng 6 giờ tối, còn 6 giờ nữa của năm 1971, lại đốt một điếu thuốc, buổi chiều lại đá bóng. Bao giờ cũng vậy, mình muốn có một cái gì kết thúc vào cuối năm, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp. Năm 1972, mình đã tròn 20 tuổi. Thạc ư, đấy, thằng bé con của ngày xưa lêu lổng, giờ đây đã được thực sự là người lớn. Con đường mình chọn, con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn, không còn phải đắn đo gì nữa. Thạc cứ đi theo con đường này thôi, con đường không đòi hỏi đền bù lại điều gì và chọn đời cống hiến cho đất nước. Mình không muốn dành cuộc sống của mình cho một sở thích cá nhân, mình muốn làm theo yêu cầu của Tổ quốc. Phút giây này, mình thấy trong người ớn lạnh, muốn dùng mình một cái và lột xác, có ai biết ngay điều này không? Ôi, giá mà có Như Anh ở bên, ở ngay đây, chỉ một cái bàn cũ, một ngọn đèn dầu sáng đỏ và trang giấy mở đời, trang giấy trắng dành cho những ngày mai. Muốn nói một câu gì với Như Anh, đêm nay Như Anh sẽ làm gì? Ở đó, người ta đón giao thừa vào đêm nay phải không, Như Anh? Như Anh đang đứng bên người bạn nào của mình? Trước một mùa xuân nào của chung hai đứa, mùa hè luôn và sau đó là mùa thu rồi xa nhau. Mùa xuân đến không làm mình vui lên, không làm nỗi buồn đau của mình dịu lại. Chỉ có những gì say sức và dằn vặt giày xéo tâm hồn mình. Chỉ còn 6 tiếng, 5 tiếng nữa thôi. Phải dành 3 tiếng cho quân đội, còn sau đó là của riêng mình, rất riêng. Từ giã 1971.